Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần bài cũ. Thì bài thứ ba nghĩa là ngược kiến kiều đạo, đưa nguyện chúng sanh, quảng độ nhất thiết do như kiều lương. Nghĩa là nếu thấy đường cầu, nguyện cho chúng sanh quá độ tất cả giống như cầu cống. Thì quý thầy biết rằng á, qua cái tinh thần của Bồ Tát Đạo á, thì chúng ta học hơi kỹ một chút để chúng ta thấy cái tinh thần Bồ Tát Đạo như thế nào. Như chúng ta biết nè, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm sau, thì phân phái thành hai bộ phái lớn, một là Thượng Tọa Bộ, hai là Đại Chúng Bộ. Mà các thầy tỳ kheo ở Bạc Kỳ, tức là ở Tỳ Xá Ly, thành phần là những tỳ kheo trẻ tuổi, tức là đưa ra 10 cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là tỳ kheo ăn muối gừng để dành qua đêm vẫn hợp pháp. Thì những tỳ kheo mà lớn tuổi như ngài Gia Xá và Ly Bà Đi á, là các ngài không có chấp thuận, nói đó là phạm giới luật của Phật. Thì cho nên á, có trong lịch sử chứng minh á, là kỳ kiết tập lần thứ hai, cho nên phân thành hai bộ phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Mà Thượng Tọa Bộ á, là lấy theo cái tinh thần quan niệm bảo thủ, chẳng hạn như Phật dạy như thế nào, Phật nói như thế nào, bây giờ các đệ tử tuy là Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải làm đúng như lời của Phật dạy. Và tinh thần của Đại Chúng Bộ, bộ là khuynh hướng canh tân tùy theo quốc độ mà quyển chuyển dung nạp. Quý thầy công nhận điều đó không? Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi học qua đoạn này, chúng tôi thấy rằng là tinh thần Thượng Tọa Bộ, chẳng hạn như tinh thần Nguyên Thủy là quan niệm của Đức Phật dạy như thế nào thì mình làm như thế nấy. Quý thầy thấy đúng gì không? Hay còn cái gì khác hơn nữa? Ở đây ai biết không? Chẳng hạn như á, tại sao mà Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm chia ra tinh thần nhị thừa và tinh thần đại thừa, chẳng hạn như Đại Chúng Bộ là đại thừa á, là nói về con đường Bồ Tát Đạo. Quý thầy biết tại sao mà có hai cái bộ phái đó không? Ở đây ai biết không? Biết tại sao mà có phân hai cái bộ phái đó? Hồi nãy mình nói nè, tức là có những người, tức là trong lịch sử kiến giải á, là do phong phái á, là do chi ra, chẳng hạn như cái phong phái thứ nhất á, là nói là 10 phi pháp thì Thượng Tọa Bộ thì không chấp nhận. Nhưng mà theo cái tinh thần mà chúng tôi học lịch sử kỹ á, là sở dĩ phân ra hai bộ phái lớn á, là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm á, thì những người mà chứng quả vị A-la-hán và một số người chứng quả vị tam quả đó thì thấy giáo hóa chúng sanh nó rất là cực. Bây giờ các ngài muốn nhập Niết Bàn, mà muốn nhập Niết Bàn mà tu hành mà đến đạt đến cái chỗ quả vị A-la-hán thì phải làm gì? Thầy biết không? Tức là bỏ đồng quê, chẳng hạn như bỏ ở thành phố nè, thành thị nè, và không sống trong đại chúng nữa mà tìm những nơi rừng núi cốc hang tu. Đó là tinh thần của Thượng Tọa Bộ đó, không có ở chúng. Mà ngược lại là tinh thần Đại Chúng Bộ là thấy bây giờ là Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng sanh thì đau khổ rất là nhiều, nếu bây giờ mình mà không cứu độ nó là ai cứu? Có thể hiểu đoạn đó. Cho nên mới chia ra là Thượng Tọa Bộ là tinh thần bảo thủ, tức là bảo thủ quan niệm của mình. Bây giờ chúng sanh đó là nó can cường khó giáo quá, rõ ràng không? Bây giờ mình thấy này, chẳng hạn như trong đại chúng, quý thầy quan niệm nè, có những người tu một thời gian nhập chúng đó là không muốn ở đại chúng nữa mà muốn tự nhiên ra tất cốc. Là tại vì ngày xưa trong cái thời quá khứ họ có những hạt giống đó, bây giờ tự nhiên họ không bao giờ muốn ở trong đại chúng nữa. Quý thầy để ý nghiệm nè, chẳng hạn như mình đừng có nói đâu xa là trong một cái liêu của mình á, mà cái người nào mà làm trưởng liêu mà chỉ còn có không có hạt giống Bồ Đề, Bồ Tát Đạo là không bao giờ làm được. Mình đừng có nói chi xa, rồi mai kia quý thầy không còn ở trong chúng nữa mà ra nhận chùa giáo hóa chúng sanh nữa. Mà nếu mà không có những hạt giống Bồ Tát Đạo là quý thầy làm việc Phật sự cũng được. Đó, thành ra chia ra hai bộ phái là nguyên nhân. Là thượng tổ bộ là không muốn giáo hóa chúng sanh mà muốn tu một mình, lợi dưỡng an hưởng một mình vào cảnh giới Niết Bàn. Cho nên bỏ hết tất cả vào rừng núi sâu để mà tu hành, gia công tu tập. Tại vì nắm pháp của Phật rồi. Chẳng hạn bây giờ có một số người bây giờ vào đây nè. Chẳng hạn như bây giờ mình đừng nói đâu xa rồi, hồi chưa có quý thầy lớn tác bạch đi sức chúng đó. Là các ngài, các mấy vị này là nắm pháp của Hòa Thượng rõ ràng rồi. Bây giờ ở trong chúng có những cái nó chướng. Quý thầy thấy có những cái nó chướng không? Có rất nhiều cái chướng. Tự nhiên buông đại chúng cái tìm một cái nơi ẩn cấp tu, là các những vị này là có những hạt giống, là những hạt giống thượng tổ bộ, có những hạt giống nằm trong thời quá khứ. Vì nó còn tồn động lại, còn sót lại, cho nên gặp duyên cái những người đó muốn tu nhập pháp tu. Và có những người mà có hạt giống mà đại thừa, những hạt giống lớn á, là dù những hoàn cảnh nào các ngài cũng vượt qua hết, mà luôn luôn gì ở yên trong đại chúng và dìu những người sau. Quý thầy thấy này, chẳng hạn như trong chúng mình nó có 100 người đi, mà có 20 thầy lớn, quý thầy thấy nó cũng lỗ chỏn nữa. Bây giờ 80 người nhỏ đâu có đủ, mà bây giờ quý thầy lớn mà đi hết coi còn ở đây nhỏ không sao tu, nương tựa vào ai, rõ ràng không? Cho nên á, ở đây ý chúng tôi nói là chúng ta tu như thế nào đó là phải phát triển Phật, nó phải làm như thế nào đó phát triển cái tâm đại thừa lên. Mà Khổng Tử có nói là hai phần hình như thượng và hình như hạ. Hình như thượng có nghĩa là các ngài học rồi tu tập nữa, thanh nhập rồi, đó là hình như thượng rồi. Vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh gọi là hình như hạ, là có nghĩa là các ngài vào cuộc đời này tùy theo tánh dục của chúng sanh đó, chiều uống nó rồi mới giáo hóa nó. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên nó làm trụ trì nè, làm cái này cái kia phải chuyện đơn giản, là phải có tâm hạnh Bồ Tát mới được. Đó. Rồi cái thứ hai nữa quý thầy thấy á, là tại sao mình biết cái người đó có tâm Bồ Tát? Ở đây ai biết không? Giờ tôi lên thử coi. Để ý trong chúng nha, tại sao mình biết cái người đó? À, cái người này nè, trong thời quá khứ đã từng gieo những hạt giống đại thừa. Ai biết không? Giờ tôi lên thử đi. Thầy Thành Chí biết không? Thì ở đây thầy Thành Chí nói là bây giờ là một người làm như thế là thành Bồ Tát. Vì tôi bổ túc thêm nữa, chẳng hạn như quý thầy để ý rằng cái người có tâm hạnh Bồ Tát không nè, là chẳng hạn như mình thấy một người đó họ có cái tâm bao dung tha thứ mà độ lượng nữa, cái tâm họ rộng lắm. Chẳng hạn như họ ở trong chúng mà cái tâm họ rộng khoáng đạt á, thì mình biết cái tâm người này á, là đã trong thời quá khứ gieo những hạt giống đại thừa lớn. Quý thầy đồng ý đến đó. Còn tâm một người mà lo cho mình, mà thấy cái chuyện gì mà trái tay mà khúc mắc á, là quý thầy biết rằng cái tâm người đó là gì? Là luôn 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 an hưởng cho chính mình, mà không bao giờ hy sinh cho cuộc đời, cho cá nhân không à, không bao giờ cho đại chúng. Thì mình biết cái tâm người này chưa phải là tâm hạnh Bồ Tát. Đó, nhìn rất là biết, mà trong cuộc sống, trong đại chúng nhìn rất là rõ. Rồi quý thầy thấy nè, sở dĩ mà Bồ Tát Đạo ra đời á, là tùy theo quốc độ, tùy theo xứ sở mà các ngài uyển chuyển. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, qua bên Trung Hoa thiền tông, mà qua bên Trung Hoa là bên lão giáo có hữu nè, vô nè, hữu quy vô quy, thì tổ về Bồ Đề Đạt Ma thuyết pháp như thế nào? Cho nên nó phải lấy cái danh từ của lão giáo mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mới dung nạp vào cái thiền tông. Cho nên cũng nói là đây là hữu, đây là vô, đây là vô quy, đây là hữu quy, mà toàn là cái từ ngữ của đạo giáo, lão giáo không, chứ không phải của thì của đạo Phật. Đó, quý thầy thấy không? Rồi có những bài thuyết pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma nè, chẳng hạn như nói như thế này nè, là bậc thượng nghe pháp để hết thân tâm mà hành. Có nghĩa là tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là bậc thượng nghe pháp là để hết thân tâm mà hành, còn bậc trung nghe pháp là thọt nhớ thọt quên. Chẳng hạn như quý thầy mà mình biết bậc trung và bậc hạ liền nè, đây mình nghe pháp xong rồi về cái mình quên hết, là mình bậc gì? Mình là bậc trung. Còn mà bậc hạ sao? Bậc hạ là nghe pháp rồi cười to bỏ đi. Nếu mà không phải như thế thì không phải gọi là đạo được. Tự đạo quá cao siêu mà mình nghe mình hiểu mình cười nữa, tức là biết người này bậc hạ. Cái lý đó là lý của gì? Là lão tử. mà Tổ Bồ Đề Ma đem vô giảng dạy cho đại chúng. Đấy, bởi vì cái ngày đó là cái xứ Trung Hoa họ chưa biết về Phật, chưa biết về thiền gì nhiều, cho nên phải mượn cái danh từ lão giáo này đưa qua để phối hợp đó tinh thần Bồ Tát đạo quyển chuyển tùy theo tánh dục của chúng sanh mà mượn phương tiện này mà để dẫn dắt nó, gọi là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí mà nhổ đó. Quý thầy thấy không? Cho nên nó là bậc chung mà nghe đạo thọt nhớ thọt quên. Ở đây mình đừng có nghĩ rằng có những người nghe xong rồi quên đó, mình gọi là bậc chung mà không phải. Có nghĩa là quý thầy học kinh nhiều thuộc nha, nhớ luôn, nhưng mà trong cuộc sống mình không biết áp dụng để mà quyển chuyển trong cuộc đời này thì quý thầy cũng gọi là bậc chung. Còn bậc thượng là nghe nhớ rõ ràng rồi bắt đầu mới áp dụng trong cuộc sống tu hành. Chẳng hạn như có những người sống trong đại chúng, họ tha thứ, họ bao dung, họ không tật đố ích kỷ, mình biết người đó bậc thượng. Còn dầu cho người đó học nhiều cái máy ba tạng kinh điển luôn mà tật đố nè, ích kỷ nè, thấy người khác hơn mình chịu được là biết bậc gì, hơn bậc hạ luôn. Rõ ràng. Cho nên đây tinh thần Bồ Tát đạo là các ngài vượt thoát những cái gì mà ràng buộc đó. Giờ tôi ví dụ tiếp một lần nữa quý thầy thấy nè, chẳng hạn như nước mà ở trong ly này quý thầy gọi là gì? Hả? Gọi là gì? Ly nước, phải không? Rồi bây giờ tôi lấy nước này tôi đổ trong lu gọi là gì? Hả? Lu nước. Rồi bây giờ tôi đổ một chậu gọi là gì? Chậu nước. Đổ một hồ gọi là hồ nước. Nhưng mà bản chất nó là gì? Bản chất nó là nước, phải không? Rõ ràng không? Có nghĩa là tùy theo trình độ của chúng sanh, chẳng hạn như quý thầy mà học hiểu phương pháp của Hòa Thượng này, rồi quý thầy mà qua bên phương Tây á, mình nói là cái tinh thần mà đốn ngộ nó không hiểu. Tụi Tây mà quý thầy nói là thế là ý Phật Pháp, giờ là nó, trời nó đâu có hiểu gì đâu. Quý thầy giơ ngón tay nó không biết gì hết á, mà phải dạy nó từ từ. Dạy nó phương pháp về tâm lý, cuộc sống, gia đình từ từ mới đưa nó vào phương pháp đốn ngộ được. Cho nên là ở đây quý thầy uống nước gọi là ly nước, nhưng mà qua đó mình không kêu là ly nước nữa, mà kêu bằng cái lưu nước cũng được. Nó quyển chuyển là tinh thần Bồ Tát đạo như thế vậy đó. Cho nên quý thầy thấy là cái tinh thần Bồ Tát đạo này là nếu mà chúng ta đi theo cái tinh thần Thượng Tọa Bộ là bảo đảm quý thầy không bao giờ biết. Đây tôi cho tôi chia sẻ với thầy nha, bằng sao mà có những người nào mà nói với thầy, nói ra cái bệnh họ biết với thầy tu bên nào liền. Thì bữa nhà khách nè, có một sư Nam Tông đến hỏi tôi như thế này, mà hỏi thiệt đó nha, hỏi thiệt tình á. Tôi bảo đảm thế này quý thầy mà chưa học qua cũng chưa biết nữa. Thì ông sư Nam Tông này ông hỏi thật tình luôn, là ông coi trong bốn bộ A Hàm á, là có những từ ngữ Phật nói về ta rất là nhiều. Quý thầy đồng ý không? Này các thầy tỷ kheo, ta nói các thầy như thế này, ta nói các thầy như kia, rất là nhiều cái chữ ta. Rồi ông nói như vậy đó, Phật nói cái ta, đưa cái ta lên thì vẫn còn cái ngã. Rồi Phật nói chẳng hạn như đây là cái ly, rồi đây là cái bàn, đây là cái tủ. Như vậy Phật nói vậy vẫn còn trong cái tinh thần tục đối. Rồi quý thầy trả lời sao? Thái Ngọc trả lời được không? Thì quý thầy biết rằng là theo cái tinh thần của bên Nguyên Thủy đó, tôi nói là theo cái tinh thần của bên Nguyên Thủy là ngày xưa Phật là thuyết trình như thế nào, nói giáo như thế nào thì bây giờ các ngài đó học lại thôi, là đưa ra cái phương hướng đó thôi. Nhưng mà đi theo một bước nữa là theo cái tinh thần Bồ Tát đạo á, là Phật nói cái ta này là trong cái tinh thần gì quý thầy nhớ không? Đó gọi là tứ tất đàn. Quý thầy nhớ tứ tất đàn không? Một là gì? Một là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là sao? Ký là Phật xuống cái cõi ta bà này nè, chúng sanh kêu cái ly mà mình kêu cái lu là nó không có nghe, mà phải gì? Kêu cái ly đồng với nó. Chúng sanh kêu cái ta thì ta cũng kêu cái ta. Có nghĩa là thế giới tất đàn là nhịp nhàng theo cái độ sống của chúng sanh, rồi thi thiết phương tiện ra. Chẳng hạn như nói cái bàn là mình nói cái lu là không được, phải nói cái bàn. Con heo á, mình nói con chó không được, mà phải nói đúng con heo luôn, thì chúng sanh nó mới nghe được, mới giảng dạy được. Chứ thật ra con heo cũng không phải là con heo. Quý thầy đồng ý hiểu đến đó không? Có nghĩa là Phật thấy là cái tính chất của cái pháp này là không rồi đó, chứ không phải là chờ nó quải mới không, mà thấy rõ ràng vẫn kêu cái bông đàng hoàng. Chứ mình nói cái gì khác không được, nó không theo mình á. Đó gọi là gì? Đó gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là chúng sanh nói như thế nào là cái người nói pháp phải y như nó, rồi từ từ mới nhỏ cái gốc ghi cho nó. Đó gọi là thế giới tất đàn. Mà cái thứ hai nữa có thể nhớ gì không? Hả? Nói gì? Cái thứ hai nữa là gì? Ai biết? Cái thứ hai nữa là đối trị tất đàn. Đối trị tất đàn là gì? Đối trị Tất Đàn là bây giờ mình đến cái xứ đi mình giáo hóa nó, mà nó là trong cái trong chúng mình đây có một số người thì tham dục thì nhiều, thì phải trị nó gì? Trị nó là quán bất tịnh. Rồi đứa này bây giờ nó loạn tưởng, bây giờ mình trị nó quán bất tịnh đâu được, mà dùng cái gì? Sổ tức. Cái này rõ không? Có nghĩa là đối trị là cái phương pháp đó mà dùng phương tiện này. Rồi cuối cùng thứ ba là gì? Là các vị nhân Tất Đàn. Có nghĩa là tùy theo trình độ của xứ đó, cái vùng đó, cái con người đó, mà mình phải dùng cái phương pháp này, phương tiện này nè. Chứ không phải bây giờ mình qua phương Tây mình dùng nó. Đây là pháp đốn ngộ, là thế nào là Phật giơ ngón tay lên thì nó không hiểu. Phải tùy theo phương tiện để mà nhiếp phục nó. Đó gọi là các vị nhân Tất Đàn. Rồi cuối cùng là gì? Ai biết? Cuối cùng thứ tư là gì? Đệ nhất nghĩ đới Tất Đàn. Có nghĩa là cuối cùng rồi các pháp nó trở về các bản thể như toàn bộ nãy giờ, chẳng hạn như nãy giờ tôi nói nè, đều là rỗng không, không có thật. Và Phật 49 năm thuyết pháp, cuối cùng Phật đã khẳng định ra ta chưa từng nói một lời nào hết đó. Đó là đệ nhất nghĩ đới Tất Đàn. Quý thầy thấy không? Cho nên cái tinh thần Bồ Tát mới thấy được cái chỗ hay đó, cái huy diệu đó, mới áp dụng bốn cái Tất Đàn này vào cuộc đời này, gọi là đại chúng bộ. Tinh thần đại chúng bộ là như thế đó. Cho nên mình thấy có một người sống với mình, họ tham dục, họ sân, họ ích kỷ, nhưng mà cuối cùng bản chất họ có tánh Phật, cho nên quý thầy mới ở được. Còn không thôi là quý thầy bảo đảm bỏ đại chúng, cấp cấp tu sướng hơn. Biết pháp rồi cấp cấp tu sướng hơn, chứ đại chúng nó nhiều phiền não quá, mình ở bây giờ nó lộn xộn quá. Nhưng mà nhờ cái tướng Tất Đàn này nhìn rằng nó cũng có Phật, trước sau nó cũng thành Phật, mà thôi ráng ở nó để mà dìu nó. Đó là tinh thần Bồ Tát Đạo vào cuộc đời này rất là hay. Mà tôi nói với thầy, phải phát tâm Bồ Tát Đạo mới thành được Phật quả. Chứ bây giờ ai cũng ở 5 năm, 10 năm đi vào rừng tu hết rồi, cái thiền viện này mà thượng cấp hơn bỏ không? Phải không? Đồng ý không? Bây giờ tôi nói cho quý thầy thấy nè, trong kinh Pháp Hoa nói là Bồ Tát gì? Nhớ không? Bồ Tát gì? Tùng địa dũng sức mới trì kinh Pháp Hoa được. Đồng ý không? Mà quý thầy thấy để ý là đến đây á, đây mình không có phân biệt, nhưng mà quý thầy để ý á, những người mà sức chúng á, là đa phần 3 năm, 10 năm, 5 năm gì đó, toàn là những chỗ khác phải đến cầu Pháp. Cho nên là Bồ Tát đó phương xa, cho nên giữ cái này cũng được. Cho nên trì cái kinh Pháp Hoa này á, là chỉ có Bồ Tát gì? Tùng địa dũng sức là hàng thái ở lại giữ, chứ không ai giữ đó. Cho nên quý thầy đã quán phát huy cái chỗ này. Rõ ràng mình nhìn mình thấy rất là rõ. Có nghĩa là Bồ Tát phương xa đến đây một thời gian họ đi, chứ họ không có trì kinh Pháp Hoa được, không có giữ nắm chi kiến Phật được. Mà quý thầy ở đây á, muốn giữ vững cái thiền phái Trúc Lâm này á, là phải Bồ Tát gì? Tùng địa dũng sức, từ mà hông ngực ra. Cho nên quý thầy ở đây phải ráng tập tu như thế nào để uyển chuyển vào cuộc đời, mà nhớ phải phát tâm đại thừa. Quý thầy phát tâm đại thừa hay cái một cái là vừa phát tâm thôi, quý thầy có cái tấm lòng bao dung đến người khác. Còn quý thầy mà không phát tâm đại thừa, bảo đảm những tập đố này, ích kỷ này, sang tham nhỏ mọn, những hạt giống đó không bao giờ phai trong cái tâm thức quý thầy. Quý thầy theo dõi một thời gian coi, phải phát tâm lớn. Mà phát tâm lớn rồi những cái nhỏ nhặt quý thầy không có ra gì đó. Bởi vì sao? Vì các ngài thấy là gì? Ai nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái câu mà Bồ Tát nói á. Tại sao mà gọi là tăng hận bất cách túc á? Tăng giận chỉ có một đêm thôi nha. Phật cho mình giận luôn nhưng mà có một đêm mà. Tốt biết tại sao mà tăng á, cũng có giận mà giận một đêm. Biết không? Ai biết? Thầy Thành Chí biết không? Còn đây tinh thần Bồ Tát Đạo nha, tôi thêm một chút nha. Là tinh thần Bồ Tát Đạo sở dĩ các ngài nói á, là tăng hận bất cách túc á, là các ngài thấy là sanh tử nhất mộng trường. Có nghĩa là sanh tử giống như một trường dài nhưng mà đại mộng vậy á. Tuy rằng đại mộng mà chúng sanh khổ, mình cũng khổ trong đó. Cho nên thôi dẫn nó một đêm thôi, đợi nó tu mà mình cũng tu nữa. Đó, cho nên cuối cùng rồi quý thầy phải tu tập như thế nào, sống đại chúng huynh đệ như nào, phải tha thứ bao dung. Ở đây tôi nói, ý tôi nói quý thầy còn nhỏ thì sao cũng được hết. Nhưng mà lớn một chút nữa quý thầy phải ráng. Mình có tâm bao dung tha thứ rồi á, mà quý thầy đã có cái tâm như thế rồi, nó ứng tác cái hành động rồi, mấy đứa nhỏ nó bắt trước. Để ý coi chẳng hạn như tụi tôi lớn nè, mà tụi tôi nói ra là bảo đảm với thầy biết không? Tôi nói với thầy ở đây vào tu á hả, toàn là trí không à, người trí mới tu. Tôi đã từng nói rồi, cho nên mấy ông thầy lớn mà lơ mơ mà thốt ra những lời nào đứa nhỏ nó thấy được rồi, bảo đảm là nó đi hết, không bao giờ giữ chúng được. Mà do gì? Do cái lời nói của mình. Mà lời nói từ đâu phát ra? từ bên trong, từ nội tại bên trong có những cái gì đó tự nhiên nó phát xuất ra lời nói hết. Cho nên mình lớn mình phải cố gắng làm như thế nào đó, gọi là cẩn ngôn. Cái điều đó quan trọng nhất, quý thầy lớn nhớ kỹ đến đó, phải cẩn ngôn. Cho nên ở trong tâm như thế nào đó tự nhiên nó ứng tác cái hành động, mà ứng tác hành động là thấy hết. Tôi nói với thầy tu một thời gian rồi nha, ngộ lắm, tự nhiên nó có một trong đầu quý thầy nó có một cái trực giác gì đó, mình nhìn tự nhiên mình biết à, quý thầy biết không? Tôi từng nói là các thiền sư đến cửa là ông biết liền. Chú này nè, bữa vô thì tôi cỡ cho vui nha, đây mình cỡ cho vui thôi, vô xin tập tu. Tôi vô trong phòng tôi hỏi tu lâu chưa, tôi hỏi mười mấy tuổi trước, tôi hỏi mười mấy tuổi, nó 15 tuổi. Tôi nói tu lâu chưa, thì anh này nói là dạ tu lâu rồi. Tôi nói giỡn cho vui thôi, mà vừa giỡn mà vừa mình cũng có một cái gì mình thấy gì. Tôi nói là chắc bộ ở dưới gốc cây lên phải không. Ủa sao lại biết hay vậy, lại anh này là bị gì biết không, cái thầy biết không, gửi cái thầy cho tôi biết luôn là anh này là 2 tháng tuổi cái cha mẹ đâu không biết bỏ gốc cây me kiến thui, ông thầy thấy gì chạy ra nuôi bây giờ luôn đó, cái thầy không. Có nghĩa mình tu một thời gian mình thấy người ta đến mình biết. Cho nên chúng tôi làm nhà khách á, là chẳng hạn những người đó đến á, họ thật tu hay không biết, cho nên nhận vào và đưa vô ông thầy chủ trì là xong. Còn những người nào mà đến họ không thật tu hay là họ có một cái gì đó tự nhìn mình biết. Cho nên người mà xuất gia tu hành rồi, tôi bảo đảm với thầy ở dưới này toàn là trí huệ không. Trí huệ là như thế nào, là thấy cuộc đời nó là vô thường, thấy nó một cái gì đó nó bức xúc và trăn trở mới vào chùa tu học. Đừng có nói trong này là ngu dốt nha, lầm chết á, đừng có làm cái chuyện đó nha, mình đừng có làm đó, thầy thấy không. Cho nên cuối cùng rồi á, chúng ta thấy á, là thượng tổ bộ giống như một cái gốc cây này, gốc cây cổ thụ này, nhưng mà đại chúng bộ là hoa trái cuối cùng của cây giác ngộ đó. Cho nên cuối cùng rồi mình phải học gì, từ thấp lên cao, mình học mình chắc chiêu gạn lọc rồi đó, đó chính là gốc cây. Mà cái mà mình thấy được, mình nắm bắt được, mình giao cuộc sống này á, đó là đại chúng bộ, đó là hoa trái cuối cùng của cây giác ngộ đó. Rồi mấy thầy thấy nè, rồi sau 600 năm á, một vị Bồ Tát nổi tiếng nhất là Bồ Tát Long Thọ, ngài thổi một luồng sinh khí đại thừa vào cuộc đời nữa, và lấy cái tinh thần gì, tức tâm là Phật, tính duyên khởi đó mà có Phật đó. Rồi như chúng ta đã biết, hai khuynh hướng của hai bộ phái có lập trường khác nhau. Thứ nhất là thượng tổ bộ xây dựng Phật Đà trên hình tướng lịch sử, 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó thượng tổ bộ thấy rõ, thấy là Phật ra đời cái tại thành Ca Tỳ La Huệ, và 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đẹp như thế nào. Còn tinh thần đại chúng bộ là xây dựng Phật Đà trên pháp thân, quý thầy thấy không, mà trên pháp thân này nó vượt thoát không gian và thời gian. Cho nên á, quý thầy mà ra làm việc rồi á, có những người đến chất vấn quý thầy á, là nói như thế này là cái tinh thần nguyên thủy có kiết tập rõ ràng. Quý thầy nhớ mấy lần kiết tập không, 4 lần kiết tập, mà 4 lần kiết tập đó là trên cái tinh thần đó là có mấy bộ kinh, nhớ không? Một là gì hả? Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Quý thầy biết tại sao gọi là Tạp A Hàm không? Tạp có nghĩa là Phật nói, chẳng hạn như ở đây đến Đà Lạt Phật nói một khúc, rồi xuống Sài Gòn Phật nói một khúc, rồi ráp lại gọi là tạp. Tạp á, có nghĩa là tạp nhạp á, ráp lại đó gọi là Tạp A Hàm. Còn Tăng Nhất A Hàm, Phật nói là từng cấp độ nâng lên gọi là tăng dần lên. Đó, quý thầy thấy không? Trường A Hàm là Phật nói dài ra, thì 4 cái bộ kinh đó là bên tinh thần thượng tổ bộ nó là có nguồn gốc rõ ràng. Còn những cái kinh mà chẳng hạn như Lăng Nghiêm nè, Lăng Già nè, những cái bộ kinh lớn á, là không có trong kiết tập. Như vậy những bộ kinh này không phải Phật nói. Quý thầy trả lời cho đúng đó nha, nếu mà không trả lời cho được là không có xiển dương được cái tinh thần thiền của mình, hoặc nói khác hơn không có xiển dương được tinh thần của đại thừa. Thì đây quý thầy biết rằng á, là sở dĩ đại chúng bộ á, là xây dựng Phật Đà trên pháp thân á, thì nó vượt thoát không gian và thời gian. Và những cái Bồ Tát này á, chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi nè, Bồ Tát Quan Thế Âm nè, Bồ Tát Đại Thế Chí nè, Bồ Tát Khổ Hiền, Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi ấy, là trong lịch sử của nguyên thủy không có mặt, nhưng mà đại thừa thì có mặt. Bởi vì các ngài thấy cuộc đời này nè, cuộc đời này là mộng, là ảo, là vô thường rồi, nó không có thật hư ảo rồi, mà nó không có thời gian không gian, mà do cái ý thức mình áp đặt ra, thì những Bồ Tát này cũng phải xây dựng trên cái hình tướng đó, cái lý tưởng đó đi vào cuộc đời. Quý thầy thấy không? Cho nên nó khác hai chỗ đó. Vì cuộc đời này là không có thật mà, rỗng không mà, thì các Bồ Tát cũng lấy cái lý tưởng đó rỗng không, không có thật, để vào cuộc đời này nó ứng tác lại là tức tâm tức Phật đó. Cho nên nó có một người thi sĩ, ông cảm đến chỗ này quá, ông làm một bài kệ như thế này nè, là nếu biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Nếu biết cái trần gian là huyễn mộng rồi thì niết bàn cũng là chiêm bao thôi đó ta. Rồi bắt đầu các ngài mới thấy được gì, rồi các ngài mới thành lập cái một cái thế giới tịnh độ là ngay cái hiện thực. Chẳng hạn như bữa nay á, mình tâm mình yên ổn thanh tịnh, tùy hỷ đến người khác, đó là tịnh độ, chứ không nói tịnh độ phương xa nữa đó. Rồi trong kinh Đại Phương Đẳng Vô Tưởng, ngài Ca Diếp nói nè: thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, được tâm bồ đề. Khi nói pháp này, có hai vạn hai ngàn thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khác miệng đồng lời mà nói kệ là rằng: Như Lai chẳng niết bàn, trên pháp không có diệt, vì các loài chúng sanh thị hiện có diệt độ. Như Lai thường bất diệt, vì chúng phương tiện nói. Như Lai chẳng nghĩ bàn, pháp tăng cũng như vậy. Thì ở đây là ngài Ca Diếp nói như thế này, là Như Lai chẳng niết bàn, chẳng đến chẳng đi, vô khứ vô lai mà. Đó là tinh thần đại Bồ Tát, là thấy rằng là cái pháp thân thường trụ, không đến không đi, mà thị hiện ra có sanh có diệt. Đó quý thầy thấy không? Cho nên mấy thầy mới thấy rõ được cái tinh thần đại chúng bộ là đi vào cuộc đời này. Rồi có kinh nói như thế này là Phật nói cho bậc hạ là Thế Tôn ra đời ở thành Ca Tỳ La Vệ, cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia Phu Nhân. Có nghĩa là nói cho bậc hạ là ta sanh ra đời có vợ, có con, có cha, có mẹ như thế nào đó, đó là bậc hạ. Còn bậc trung là ta, Phật nói là ta thị hiện trong cuộc đời này, thị hiện thôi nha, nhớ nha, thị hiện trong cuộc đời này giáo hóa chúng sanh. Còn bậc thượng, Phật nói sao, là pháp thân của Như Lai vẫn vĩnh cửu trong cuộc đời này. Quý thầy tin điểm đó không? Có nghĩa là Phật nói là pháp thân của ta vẫn vĩnh cửu trong cuộc đời này. Đó, đây là tinh thần của thiền. Nếu mà pháp thân Như Lai không có còn vĩnh cửu trong cuộc đời này thì bảo đảm quý thầy tu miết cũng không bao giờ ngộ đạo. Chẳng hạn như một sớm mai nào đó quý thầy nhìn cái hoa này bất giác, những quý thầy xúc tác ấy, quý thầy ngộ đạo, đó gọi là pháp thân. Rõ ràng Phật thuyết pháp rồi, quý thầy thấy không? Có nghĩa là vừa thấy cái hoa quý thầy ngộ nhập được, đó là lúc này Đức Phật nói pháp cho mình. Thì tinh thần của thiền là như thế. Họ mà vừa thấy cái hoa là cái biết và cái bị biết đồng thời cái mặt, thì lúc này pháp thân thường trụ. Thì Bồ Tát là lấy tinh thần đó mới vào cuộc đời này mới ở trong chúng được. Nếu mà không lấy cái tinh thần đó, bảo đảm với thầy ở trong chúng không bao giờ được. Đó. Thì với thầy thấy nè, là theo cái tinh thần thượng độ bộ hay đại chúng bộ á, là như Kinh Văn Thù Sở Thiết nói á, là hai cái bộ phái này chia thành bao nhiêu bộ phái nữa? Ai nhớ không? Hả? Chia thành bao nhiêu? Thông Tịnh nhớ không? Đức Trí nhớ không? Chừng sau này quý thầy đi thọ giới, họ quý mà thượng tọa giới sư họ cũng hỏi á. Tức là thượng tọa bộ và đại chúng bộ chia thành 18 bộ phái nữa, cho nên cộng lại thành 20 bộ phái, nhớ không? Nhớ không? Cứ nghĩa là chia thành 18 bộ phái nữa, cộng 2 bộ phái đầu là 20 bộ phái sau khi Phật nhập Niết Bàn, khoảng 300 năm đến 400 năm sau. Đó. Thì trong Kinh Văn Thù Sở Vấn có nói nè: này Văn Thù Sư Lợi, đời sau đệ tử ta có 20 bộ phái nên khiến Phật Pháp tồn tại lâu dài. Cả 20 bộ phái ấy đều được 4 quả sa môn, đều thông tam tạng, không ai hơn kém. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật thọ ký luôn là cái đời sau của ta nè có 20 bộ phái, cho nên khiến Phật Pháp trường tồn mãi mãi luôn. Mà thiệt, nếu mà không có đại chúng bộ ra đời là Phật Pháp bị hoại diệt, là tiêu luôn. Cho nên á, mà thượng tọa bộ ở Ấn Độ ngày xưa mà bị cái pháp nạn á, là các ngài chạy xuống Tích Lan, rồi Trung Hoa, Miến Điện, Nhật Bản, Việt Nam, rồi là tràn xuống là dùng cái phương pháp đại chúng bộ này. Bởi vì cái căn tánh của người Nhật nó khác căn tánh Việt Nam. Mà mình bây giờ mình cứ nói pháp bên Ấn Độ thì họ không hiểu. Đó, cho nên cái tinh thần đại chứng bộ, nhờ đại chứng bộ Phật Pháp bây giờ mình mới được học. Chứ không có đại chứng bộ là Phật Pháp tiêu diệt luôn. Quý thầy nhớ cái trận mà Hồi giáo mà đánh bên Diệt cái trường gì nhớ không? À, Diệt Ananda đó. Mà trong kinh, trong sử diễn tả lại, họ đến họ lấy những cái kinh mà bằng kinh lá bối á, họ cứa những cái vị chư tăng á, mà chết như máu chảy thành suối luôn. Và có những người họ thoát được, họ chạy tràn xuống Trung Hoa. Thầy thấy ớn không? Mà từ đó về sau là cái Phật Pháp bên Ấn Độ bây giờ có những người qua nói có mười mấy hai ba chục chư tăng vậy. Giống như Phật giáo bên Ấn Độ lu bờ luôn. Mà nhờ cái tinh thần đại chúng bộ này nó khơi hợp vào cuộc đời này. Cho nên từ đó Bách Chượng Thiền Sư mới ra đời. Đó là gì? Thanh Vi Bách Chượng đó. Ngày xưa quý thầy tập cái học cái kinh Di Giáo một thời gian, ngày bữa có ông thầy dạy này không? Là không được làm ruộng, không được làm rẫy, không được nuôi heo, mèo, chó cái gì đó. Nhưng mà qua Trung Hoa rồi bắt buộc phải làm. Nếu mà không làm thì không có được. Đại chúng của cải đâu sống, lúa gạo đâu sống, không có đi khất thực nữa mà. Cho nên mới có gì? Chi khách, rồi chi quyên, chi điền, chi bất cứ gì đó ra đời. Chi khố nữa. Ngày xưa không có chi khố nha, thời Phật mới chi khố nhớ nha. Thời Phật là không có chi khố, không có chi khố gì đó. Ra khất thực rồi ăn là chi khố nữa, mất công. Nhớ không? Nhân học mình phải biết, mà nhờ đại chứng bộ Phật Pháp mới trường tồn được. Rồi Phật cái nói là 20 bộ phái này á, tu phái nào cũng được 4 quả vị sa môn. Một là gì? Tu Đà Hoàng nè, Tu Đà Hoàng, rồi gì? Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 4 quả sa môn á, đó quý thầy thấy không? Là tu cái về cái bộ phái nào cũng được 4 quả vị sa môn, mà các ngài đều thân tam tạng, không ai hơn kém hơn ai hết. Đó. Quý như nước biển đồng một vị mặn, như người có 20 người con, tất cả đích thực đều là Như Lai nói. Có nghĩa là Phật nói á, là quý như nước biển á, là đồng một vị mặn, có nghĩa là 20 bộ phái này giống như 20 dòng sông mà chạy qua biển thì đồng một vị mặn chứ không hơn không kém. Rồi đều là 20 người con của Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi, 2 bộ phái căn bản đều là Đại Thừa Pháp Xuất Từ Bát Nhã Ba La Mật. Cái này hay thì cái tôi trong tục tạng nó coi giật mình luôn. Hồi xưa mình đọc cái này mình thấy, nhưng mà rõ ràng là Phật nói là 22 bộ phái căn bản là Thượng Độ Bộ và Đại Chúng Bộ là phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, chúng ở đâu hết á. Bởi vì bậc Thanh Văn Duyên Giác chư Phật cũng đều từ Bát Nhã Ba La Mật mà lưu xuất. Phật nói kệ 24-18 bộ đều từ Đại Thừa ra, không phải cũng không quấy ta nói đến vị lai. Đó, bây giờ thấy không? Có nghĩa là Phật nói là những vị mà Thanh Văn Duyên Giác chư Phật gì cũng từ Bát Nhã Ba La Mật hết, từ cái ánh sáng Bát Nhã mà đi vào cuộc đời này đó. Cho nên mình thấy là Bát Nhã là trung tâm của Phật giáo, là nguồn cội của các hàm linh, là chánh nhân tu hành của các Bồ Tát, là mẹ sanh ra chư Phật ba đời. Có nghĩa là nói chung là Bát Nhã là trung tâm của Phật giáo. Quý thầy tu về cái pháp môn nào mà không có Bát Nhã là cũng sao tu. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy là bên Tịnh Độ trước khi mà đọc kinh sám hối rồi đó, thì đến phiên đọc cái gì trước? Cuối cùng Bát Nhã ha. Là có người nào đến hỏi quý thầy nó tại sao mà bên quý thầy là phải đọc Bát Nhã trước? Quý thầy trả lời sao? Trả lời thử coi. Có người đến hỏi gì á, trả lời sao? Có người đến hỏi tôi là tại sao mà bên thầy á là phải tụng Bát Nhã trước rồi mới sẵn sám hối sao? Tôi trả lời cũng nhẹ lắm. Tôi nói là sở dĩ hòa thượng lấy cái tinh thần phải tụng Bát Nhã trước á, là muốn đi qua cuộc đời này thấy rõ từng niệm, từng tâm niệm của mình, thấy rõ cuộc đời này nó hư ảo như thế nào, là phải dùng Bát Nhã, dùng cái ánh sáng Bát Nhã này rọi qua cuộc đời. Chẳng hạn như mình mà tụng Bát Nhã xong rồi, quý thầy mà đến cái tinh thần sám hối á, là từng chữ phát ra hào quang hết. Có trí Bát Nhã mà lúc này là thấy gì? Vô trí diệt vô đắc, nó nằm ngay trong cái tinh thần lục thời sám hối, mà nhờ cái trí Bát Nhã. Cho nên phải trước gì? Trang bị cái Bát Nhã trước. Mà bên Tịnh Độ cũng đâu có hay không? Quý thầy thấy hay không? Hay chứ. Là sau khi mà tụng sám hối hay tụng kinh rồi á, là tụng Bát Nhã là quét sạch hết, không còn chấp trước về văn tự nữa, tinh thần. Cho nên quý thầy mà tu một thời gian, mình thông một pháp nào rồi á, thì các pháp đều thông hết á. Trả lời thì sao cũng được, đúng không? Có nghĩa là bên đó là gì? Là tụng đọc xong rồi, thể nhập Bát Nhã rồi, quét sạch hết văn tự, không còn dính mắc về văn tự nữa, tinh thần nào cũng hay hết. Mà tinh thần của thiền là phải trước gì? Trang bị ánh sáng Bát Nhã. Đó. Mà gì? là chánh nhân tu hành của Bồ Tát. Nếu quý thầy mà vào tu hành mà không có trí bất ngã rồi thì bao giờ tu không bao giờ tiến được, không bao giờ tiến. Ở đây lần lần quý thầy sẽ thấy nè. Cho nên thiền sư Hán Sơn ngài nói là chọn ngày bát nhã mà chưa từng bát nhã, đó là phàm phu. Ngài nói là phàm phu họ ăn cơm nếu mà không có bát nhã ăn không được nha, quý thầy để ý đúng không? Quý thầy tin điều đó. Nếu mà bữa nào quý thầy mà thấy một người mà chết á, quý thầy đút cơm ta ăn không? Đâu ăn, bởi vì nó không có ánh sáng bát nhã. Còn đây là ăn cơm, uống nước rõ ràng, đi đứng nằm ngồi. Mà có bát nhã mà họ không biết bát nhã, đó là phàm phu. Phàm phu rồi, phàm phu chay á, phải không? Rồi sao nữa? Thâm nhập bát nhã mà chưa thấu tột tánh bát nhã, đó là Bồ Tát. Có nghĩa là thâm nhập vào bát nhã mà chưa thấu tột được cái tánh bát nhã, đó là Bồ Tát thôi. Cho nên quý thầy mà thấy á, đây tôi góp ý với thầy cá nhân, tôi không có nói xa gần nha, mà quý thầy nhớ kỹ một điều, quý thầy mà ăn giữa buổi mà quý thầy la giỡn rồi, quý thầy không có tánh bát nhã nằm trong đó. Bát nhã nó không có gì. Cho nên ở đây quý thầy thấy không, là có một số người họ qua bên Miến Điện họ tu, họ cởi lại là mấy ông sư ở bên Miến Điện không có bao giờ mà chấp thận thực với ông thầy Việt Nam mình. Một lần đóng cái cửa, đóng cái rầm, mà ông ngủ không được luôn. Mà ông nói mấy ông thầy này tu cái kiểu gì á, tu mà đóng cái cửa mà rầm rầm rồi mang dép đi sát cái sớt cái sát cái sớt, nó lọn chọn không có chánh niệm. Quý thầy đừng có nói là quý thầy đang tu nha, không có đâu. Quý thầy lúc này là quý thầy thất niệm, mà quý thầy thất niệm một thời gian rồi á, rồi bắt đầu mình cái tánh của quý thầy nó chìm vào trong cái thất niệm nó luôn, là quý thầy ăn nói á, nó không có chừng mực. Chẳng hạn như quý thầy hứng đâu nói đó, thích gì nói đó, quý thầy không kiểm soát được cái lời nói mà không kiểm soát được tâm hành. Mà một người không kiểm soát được lời nói, không kiểm soát được tâm hành á, rất có hại cho đại chúng. Quý thầy tin nghiệm kinh nghiệm coi, ra làm Phật sự mà một người không kiểm soát được tâm hành, không kiểm soát được lời nói là rất tai hại cho đại chúng. Bây giờ tôi đưa cái ví dụ thôi, chẳng hạn quý thầy ra làm nhà khách, một người đó đến họ dùng những cái phương pháp gì đó để mà tấn công mình, họ nói nhục mạ mình, mà ngay đó quý thầy không kiểm soát được tâm hành, không kiểm soát được lời nói là quý thầy sân hận lên, là người ta đánh giá chung toàn bộ luôn. Quý thầy thấy không? Để tôi kinh nghiệm nè, một bữa nè, có một người này đến, anh này đến, anh say rượu mà anh không biết Phật pháp nha. Anh say rượu đi, ngã nghiêng, ngã ngửa, một, hai, anh đòi là vào đây công quả. Rồi xin ngủ nữa. Mà cái thầy lúc đó từ bi cho ngủ được không? Ai cho ngủ? Giơ tay lên. Cho ngủ mà tối nay trúng gió nó chết là cũng chết với thầy luôn. Đồng ý không? Quý thầy phải dùng cái phương tiện nào nói để cho cái người đó hiểu, họ vui vẻ ra đi. Thì chúng tôi nói như thế này, tôi nói là bây giờ anh say, anh mệt mỏi rồi. Mà ở đây là chẳng hạn như đến đây ngủ, thứ nhất là phải có chứng minh nhân dân, nhớ không? Chứng minh dân nè, rồi giấy tờ giấy này kia tùy thân đó, mà trong túi anh không có gì hết. Thì anh nói tôi một câu liền, anh nói thầy nói gì chứ ngày xưa đó, anh đang có câu kinh nha, ngày xưa mà một người say rượu đến xin Phật mà xuất gia, Phật còn cho mà, ông đồng ý không? Nói ra nhớ câu chuyện không? Anh say rượu đến mà xin Phật xuất gia, mà bây giờ thầy là sao không cho? Với thầy nói sao? Tôi nói Phật 32 tướng tốt, tâm quỷ đẹp, đầy đủ năng lực hết, tôi hả? Tôi là đâu phải Phật đâu, tôi dám cho anh. Quý thầy thấy sao? Anh nói liền nha. Anh nói vậy là thầy phàm phu. Quý thầy nói sao? Đối với thầy, quý thầy nói sao? Nói sao thì anh vui á, anh rất là vui nha. Sao tôi trả lời anh rất là vui đó, không có nói phàm phu mới tu. Ta phải lìa hai bên chứ, ta chưa làm thiền sư phải tập thiền sư chứ không? À, là tập thiền sư á, được chưa? Tôi trả lời như thế này là tôi cũng phải phàm phu mà cũng phải là Phật. Nếu mà tôi phàm phu mà nãy giờ tôi đâu có mời anh vào uống nước trà nói chuyện mà giải về Phật pháp nữa, tức là phải phàm phu, rõ ràng không? Nếu là nãy giờ tôi phàm phu là anh không được ngồi đây nói chuyện với tôi, và anh cũng không được nói đến cái tiếng thứ hai nữa, bởi vì phàm phu mà, phàm phu chay thì nó đụng chuyện nó đánh lộn mà, tôi đâu đánh lộn đâu, rõ ràng không? Đứng dậy bắt tay vô liền. Bắt tay xong anh chào cái anh lên chánh điện đảnh lễ ba lễ anh đi xuống. Với thầy thấy không? Cho nên nó từng trường hợp, từng đối tượng đó. Cho nên làm nhà khách rất là vui, có những cái trường hợp mà mình phải xử lý á. Rồi đầy đủ bát nhã mà trụ trì bát nhã là Như Lai, có nghĩa là Phật á, chứ là đầy đủ tánh bát nhã rồi trụ trong tánh bát nhã nữa, đó là Phật đó. Rồi với thầy thấy nè, là A-la-hán á, là đồng với Phật và Bồ-Tát. Là gì quý thầy biết không? Đồng á, tức là A-la-hán nè, Phật, Bồ-Tát, là ba vị đó nhớ nha, là đồng đoạn đức. Quý thầy ghi vào là đoạn đức. Tức là A-la-hán nè, đồng với Phật, Bồ-Tát là đoạn đức. Đoạn đức là các ngài dứt sạch hết các lậu hoặc, không còn tạo ác nữa trong tâm và thân, không tạo ác nữa, đó là đoạn đức. Nhưng mà thua Phật và Bồ Tát như thế nào? Là ân đức và trí đức. Nhớ kỹ điểm đó. Ân đức là gì? Chẳng hạn như là Phật Bồ Tát trải vô lượng kiếp luôn giáo hóa chúng sanh, gọi là ân đức. Cái ơn đức tức là chúng sanh nó cúng dường cho mình. Mình không thể nào mà ăn xong rồi mình vào núi rừng mình tu mình, mà mình phải hiểu phần nào mình ra mình giáo hóa nó. Đó gọi là ơn đức. Có nghĩa là các ngài nói như thế này, chẳng hạn như quý thầy mà đầy đủ công hạnh hết 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ cái năng lực lớn vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh, đó gọi là hạnh của Phật. Mà bây giờ quý thầy tu một thời gian 5 năm, 10 năm gì đó, quý thầy biết được chút ít đạo lý, rồi ra mình hướng dẫn chúng sanh, rồi mình tiếp tục mình tu nữa, đó gọi là hạnh Bồ Tát. Ơn đức và trí đức chỉ có Bồ Tát và Phật mới được thôi, còn A-la-hán không được. A-la-hán là đến cái đoạn đức các ngài chặt cái hành ấm, các ngài nhập nước bàn liền, không có giáo hóa chúng sanh nữa. Thấy chúng sanh sợ quá, không dám quán giáo hóa nữa. Đó gọi là đoạn đức thôi, chứ chưa được cái ơn đức và trí đức, chưa được ba cái tánh đức của nước bàn. Tánh đức nước bàn là gì? Là một là đoạn đức, hai là ân đức, ba là trí đức, mà Phật Bồ Tát đầy đủ hết. Đó, với thầy thấy khác nhau cái chỗ đó đó. Rồi với thầy thấy nè, Bát Nhã gọi là triết học. Đại chúng bộ lấy cái tinh thần Bát Nhã, quý thầy thấy Bát Nhã gọi là triết học được không? Được không thầy Thành Đức? Chẳng hạn như có người nói là quý thầy có mua cái quyển sách đó chưa? Gọi là triết học Bát Nhã đó. Có coi cái đoạn quyển chưa? Chưa hả? Như vậy bây giờ mình cho rằng, mình nói là bây giờ mình nói là Bát Nhã là triết học, quý thầy thấy được không? Hồi bữa nè có một người nè đến nè, tức là 7-8 người đó đến, họ làm một cái luận án, những người cao học đó lên ở Sài Gòn lên, họ làm cái luận án, mà họ đến họ hỏi tụi tôi nè, là trước chánh điện Phật là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi sau nữa là bên kia là thờ Đại Chí Văn Thù Sư Lợi, mình giải thích cho họ để ghi làm luận án nha, rồi nhà tổ thờ như thế nào, rồi chúng mình tu học như thế nào, bao nhiêu tăng chúng, rồi nhà biết nhà tăng phải nói hết một dọc luôn cho họ để họ làm cái luận án. Bây giờ là có những người làm luận án tiến sĩ, họ lấy cái môi trường Trúc Lâm mình họ làm. Cái này thấy không? Chứ nghĩa là cũng là mình cũng có cỡ lắm nha, người ta mới làm cái luận án nha, chứ còn mà tu lên tôi mơ làm cái được á, ha. Cái họ đến đây họ rất là tha thiết và họ nói cho tôi như thế này, cho nên tôi trả lời họ rất là mừng. Họ nói là trên chánh điện á, đưa Phật cầm qua sang lên có ý nghĩa gì? Thì hàng ngày cái thầy thấy và thượng giảng rồi, nhớ cái gì không? Hả? Rồi niêm qua vi tiếu phải không? Đúng không? Bảo vậy tôi nói là cái đại chứng bộ nó khác cái chỗ này nè. Là ngay đó quý thầy đừng có trả lời liền, mình phải trả lời như thế này nè, đưa ra cái ví dụ. Tôi nói là chẳng hạn như là thường thường là anh học về triết học, đúng không? Triết học là có gì? Triết học phải có biện chứng, phải có khái niệm, phải có trừu tượng, đúng không? Đó đúng. Còn ở đây Phật đưa cành hoa sang lên á, là cái tánh Bát Nhã là nó không có biện chứng, không có khái niệm, không có trừu tượng. Chẳng hạn tôi đưa cái ly lên, tự nhiên anh thấy thì đó là tánh Bát Nhã. Mà tánh Bát Nhã nó không có khái niệm, trừu tượng, biện chứng. Cho nên cái tinh thần triết học có những người nói á, là Bát Nhã là triết học, không phải. Mình nói Bát Nhã triết học là không phải. Đưa lên mình thấy liền có đâu khái niệm trừu tượng nữa, nó không có nằm trong đó. Cho nên Bát Nhã là mình nói triết học là mình hạ thấp Bát Nhã. Mà cái tánh Bát Nhã này là nói là mình giả liền. Chẳng hạn kêu đức trí, giả, có tánh Bát Nhã. Đâu có khái niệm trừu tượng gì đâu, đâu có khái luận. Mà còn triết học là nó phải có biện chứng, phải có khái niệm, phải có trừu tượng. Tự nhiên một nhóm cao học rất là mừng. Đó, với thầy thấy không? Cho nên là cái tinh thần của thiền, của tánh Bát Nhã nó vượt thoát cái tinh thần của triết học luôn. Cho nên với thầy mà thâm